SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh mến chào các bạn. Có khi nào bạn thường xuyên bị sếp yêu cầu làm nhiều việc hơn mức bạn có thể làm không? Nhiều lúc sếp tôi muốn tôi hoàn thành các dự án lớn trong thời gian quá gấp. Tôi không vui lắm nhưng cảm thấy khó mà từ chối được. Bài học hôm nay dành cho những người trong chúng ta cố gắng hết sức để làm tốt và đáp ứng kỳ vọng của người khác đối với chúng ta đến mức đôi khi chúng ta phải nhận quá nhiều việc. Chúng ta hãy học hỏi từ Alan, người sếp của anh ấy, Claire, mong đợi anh ấy luôn nỗ lực hơn nữa. Điều này có nghĩa là bà ấy muốn anh ấy làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực nhiều hơn mức thông thường.
Alan, there's a new project coming up that involves international collaboration. I thought you'd be the ideal person to lead it.
Well, thanks for considering me for such a crucial project. I'm really flattered that you thought of me. It sounds like something I would normally love to do, but given my current workload, I really don't think that I would be able to give it the attention it deserves.
I understand your concerns, Alan, but I have been impressed by your ability to manage your projects effectively, so I really think you could do it.
Well, I am delighted that you think so highly of me, and I appreciate the confidence you have in me. But I really am working at full capacity at the moment. I'm concerned that overcommitting will affect the quality of my work. What would you like me to prioritize?
Alan từ chối khéo, phải không các bạn? Mẫu đối thoại này là một ví dụ tuyệt vời về cách nói không với sếp của bạn mà không làm cho họ khó chịu. Nhân tiện, nếu bạn làm ai đó khó chịu, if you wrap up somebody the wrong way, bạn sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu hoặc bực bội, ngay cả khi bạn không cố ý. Chúng ta hãy nghe lại từng câu nhé. Alan đầu tiên nói.
Well, thanks for considering me for such a crucial project. I'm really flattered that you thought of me. It sounds like something I would normally love to do, but given my current workload, I really don't think that I would be able to give it the attention it deserves.
Được thôi. Cảm ơn bà đã cân nhắc tôi cho một dự án quan trọng như vậy. Tôi thật sự rất vui khi bà nghĩ đến tôi. Nghe có vẻ như đó là điều tôi cũng thích làm, nhưng mà với khối lượng công việc hiện tại, tôi thật sự không nghĩ rằng mình có thể dành cho nó sự chú ý đúng mức đâu. Trước hết, Alan cảm ơn Claire vì đã nghĩ đến anh như một lựa chọn tốt cho một dự án rất quan trọng. Như vậy có nghĩa là anh ấy bắt đầu nói điều gì đó tích cực trước khi lên tiếng từ chối. Đây là điều chúng ta thường làm khi muốn làm dịu tác động của lời từ chối mà chúng ta biết rằng ai đó sẽ không thích. Alan đã có rất nhiều công việc phải hoàn thành vào một thời điểm nhất định, khối lượng công việc hiện tại của anh ấy. Vì vậy, anh ấy lo lắng rằng mình sẽ không thể dành đủ thời gian và công sức cho dự án mới này để làm tốt công việc, tức là dành cho nó sự chú ý xứng đáng.
I really don't think that I would be able to give it the attention it deserves.
Nói một cách đơn giản, Alan trước tiên cảm ơn vì cơ hội được làm việc ở trong dự án, nhưng mà anh ấy không thể đảm nhận thêm bởi vì sợ là mình quá bận rộn để đảm nhận thêm công việc mà không thể bảo đảm là mọi dự án đều được hoàn thành tốt. Alan nói như vậy đã cho sếp thấy rằng anh ấy thực sự quan tâm đến công việc của mình. Anh ấy không từ chối chỉ vì anh ấy lười biếng. Chúng ta hãy nghe sếp của anh ấy, Claire, nói gì nhé.
I understand your concerns, Alan, but I have been impressed by your ability to manage your projects effectively, so I really think you could do it.
Tôi hiểu mối quan tâm của bạn, Alan, nhưng mà tôi rất ấn tượng về khả năng quản lý các dự án của bạn một cách hiệu quả. Vì vậy, tôi thực sự nghĩ rằng là bạn có thể làm được. Nhưng Alan vẫn kiên quyết từ chối.
Well, I am delighted that you think so highly of me, and I appreciate the confidence you have in me. But I really am working at full capacity at the moment. I'm concerned that overcommitting will affect the quality of my work. What would you like me to prioritize?
Dạ, tôi rất vui khi bà đánh giá cao tôi như vậy và tôi rất trân trọng sự tin tưởng mà bà dành cho tôi. Nhưng mà hiện tại thì tôi thực sự đang làm hết công suất của mình rồi. Tôi lo là nếu tôi cam kết quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc chung của mình. Tôi phải nói rằng tôi rất ấn tượng với cách Alan lịch sự bày tỏ mối quan tâm của mình về việc đảm nhận thêm công việc hơn mức mà anh có thể hoàn thành tốt đẹp. Nhân tiện, concern là mối quan tâm, cũng là từ khác để chỉ sự lo lắng, worry. Chúng ta hãy nghe cách Alan trả lời Claire, người thực sự muốn anh ấy đảm nhận thêm một dự án mới.
Well, I am delighted that you think so highly of me.
Vâng, tôi rất vui khi bà đánh giá cao tôi như vậy. Đầu tiên, Alan sẽ nói rằng anh ấy rất vui khi Claire nghĩ đến việc nhờ anh ấy đảm nhận thêm dự án. Và tôi trân trọng sự tin tưởng mà bà dành cho tôi.
And I appreciate the confidence you have in me.
Alan cảm ơn Claire vì đã tin tưởng ở anh. Nếu bạn trân trọng điều gì đó, bạn sẽ biết ơn vì điều đó. Alan trân trọng sự tin tưởng của sếp dành cho anh. Điều đó có nghĩa là anh ấy biết ơn Claire đã tin tưởng mình.
But I really am working at full capacity at the moment.
Nhưng hiện tại thì tôi thực sự đang làm việc hết công suất của mình rồi. Alan giải thích rằng anh ấy đang làm hết công suất rồi, nghĩa là anh ấy quá bận rộn đến nỗi không thể nhận thêm việc. Sau đó anh ấy viện lý do là nếu ôm đồm nhiều quá, có thể sẽ không tốt cho công việc.
I'm concerned that overcommitting will affect the quality of my work.
Tôi lo rằng nếu tôi cam kết nhiều việc quá sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc của tôi. Và chỉ đến lúc đó thì Alan mới nói dứt khoát rằng là anh ấy không nghĩ mình nên làm như vậy. Alan đang nói rằng nếu anh ấy cam kết quá nhiều việc, tức là đồng ý làm việc nhiều hơn khả năng hoàn tất của mình, thì mọi công việc của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng đến chất lượng công việc nói chung. Nói cách khác, việc nhận thêm dự án sẽ không tốt, vì như vậy mọi công việc của anh ấy đều có chất lượng thấp hơn. Nếu có điều gì đó ảnh hưởng đến chất lượng của công việc của bạn, điều đó có nghĩa là nó thay đổi cách bạn làm tốt công việc của mình, thường khiến cho công việc cuối cùng trở nên tệ hơn. Có rất nhiều cách khác nhau để giải thích với sếp rằng việc nhận thêm nhiều nhiệm vụ có thể làm giảm chất lượng công việc của bạn. Ví dụ, Alan cũng có thể nói:
I really think that I shouldn't take on any more at the moment. I don't want my other work to suffer.
Tôi thực sự nghĩ rằng hiện tại tôi không nên nhận thêm bất kỳ nhiệm vụ nào nữa. Tôi không muốn công việc khác của mình bị ảnh hưởng. Lưu ý cách Alan sử dụng cụm từ thực sự nghĩ, really think, để cho thấy đây là một phản hồi được cân nhắc kỹ lưỡng. Nó cũng cho thấy là anh ấy có trách nhiệm như thế nào khi nói rằng anh ấy không muốn làm công việc có chất lượng kém. Nói không với ai đó thường rất khó, đặc biệt là khi họ là sếp của bạn. Vì vậy, điều quan trọng là phải có thể nói không theo cách vừa lịch sự vừa rõ ràng mà không tỏ ra tức giận hoặc lạnh lùng. Một cách hiệu quả để làm chuyện này là bắt bằng cách cho thấy chúng ta không muốn từ chối đâu. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách sử dụng những âm thanh hoặc từ nhỏ, thông thường gọi là từ đệm, được sử dụng để chuẩn bị cho mọi người về tin xấu mà bạn sắp nói ra. Sau đó sẽ hữu ích nếu tiếp tục nói điều gì đó tích cực, cái mà chúng ta gọi là chất làm ngọt, điều gì đó khiến cho tin xấu tiếp theo dễ nuốt hơn. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách thể hiện sự trân trọng của mình. Thanks for considering me for such a crucial project. I'm really flattered that you thought of me. I appreciate the confidence you have in me. Well, I'm delighted that you think so highly of me. Nghe như bạn lúc nào cũng sẵn sàng, cho đến khi bạn từ chối. Ví dụ bắt đầu bằng cách khen, đó là ý tưởng hay, nhưng kèm theo là nhưng. But given my current workload, I worry I might not be able to give it the attention it deserves. Và những lý do mà chúng ta đưa ra sẽ hữu ích để cho thấy chúng ta nghĩ đến lợi ích chung nơi làm việc như thế nào, chứ không riêng gì bản thân mình. Chẳng hạn như, but I really am working at full capacity at the moment. I'm concerned that if I overcommit, it will affect the quality of my work. But given my current workload, I really don't think that I would be able to give it the attention it deserves. While I appreciate the confidence you have in me, I'm currently at full capacity. I'm concerned about overcommitting, and I wouldn't want to affect the quality of my work. I really think that I shouldn't take on any more at the moment. I don't want my other work to suffer. Bây giờ chúng ta hãy nghe lại mẫu đối thoại giữa Alan và Claire.
Alan, there's a new project coming up that involves international collaboration. I thought you'd be the ideal person to lead it.
Oh, well, thanks for considering me for such a crucial project. I'm really flattered that you thought of me. It sounds like something I would normally love to do, but given my current workload, I really don't think that I would be able to give it the attention it deserves.
I understand your concerns, Alan, but I have been impressed by your ability to manage your projects effectively, so I really think you could do it.
Well, I am delighted that you think so highly of me, and I appreciate the confidence you have in me, but I really am working at full capacity at the moment. I'm concerned that overcommitting will affect the quality of my work. What would you like me to prioritize?
Trong bài học hôm nay có hai thành ngữ, if you rub up someone the wrong way, tức là you make them feel annoyed or upset even if you didn't mean to. Và thành ngữ thứ hai là to go the extra mile means to work harder and put in more effort than typically required. Quý vị có thể vào trang web Learn English của Ban Việt ngữ để nhận biết mặt chữ của các từ ngữ sử dụng trong bài này nhé. Quý vị nhớ hãy nghe nhiều lần, lặp đi lặp lại nhiều lần, cho tới khi nào có thể phát âm giống như người Úc. Bây giờ chúng ta hãy nghe lại mẫu đối thoại giữa Alan và Claire, rồi lặp lại theo họ các bạn nhé.
Alan, there's a new project coming up that involves international collaboration. I thought you'd be the ideal person to lead it.
Oh, well, thanks for considering me for such a crucial project. I'm really flattered that you thought of me. It sounds like something I would normally love to do. But given my current workload, I really don't think that I would be able to give it the attention it deserves.
I understand your concerns, Alan, but I have been impressed by your ability to manage your projects effectively, so I really think you could do it.
Well, I am delighted that you think so highly of me, and I appreciate the confidence you have in me. But I really am working at full capacity at the moment. I'm concerned that overcommitting will affect the quality of my work.
Cảm ơn các bạn đã theo học tiếng Anh với đài SBS. Quốc Vinh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cũng vào giờ này tối thứ bảy tuần sau. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.